Thưa thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm?
Chỉ có cấm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên mặt đồng niệm, thì lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở rồi. Lúc đó thì tự động khỏi kêu các bạn cấm khẩu, nhưng mà bạn vì thấy cái đó quy qua, cứ nhắm mắt và hướng cái bàn thờ rõ rệt ở bên tâm chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở rồi, các bạn thấy tất cả mọi việc trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là huệ tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy. Một vị thông minh nó mới làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm. Làm cho chính mình. Cho phần hồn. Cho lục căn lục trần. Cho vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa này. Trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều luyện và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ toàn và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cảnh đời đời an lạc, khôn hơn người thường, quá khôn ngoan về với bên giác của chính mình, chứ không phải ngu đâu. Cho nên nhiều khi các nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi đi, rồi nó qua nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách, mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cái con người tu học mà đạt rồi là một người thông minh, không còn sự ngu muội, sáng suốt. Vì nó hành trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng nó. Cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó. Trời Phật luôn luôn nhớ nó. Mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận. Quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi. Quên luôn cả trời Phật. Bây giờ chúng ta trở lại. Chúng ta nhìn Phật. Chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành. Cho nên có câu bản thân bất độ, hà thân độ. Bản thân mình mà mình không độ, không lo cho mình không có mong được cứu người khác. Cứu là cứu trọn phần hồn. Mà mình không chịu tu làm sao mình cứu người ta được. Như các bạn đã phát tâm lập thiền đường, cứu độ, truyền bá cho mọi người. Nhưng mà các bạn không tu, làm sao các bạn độ người ta? Chúng ta thấy cái điều sơ sót này. Càng cố gắng tu, mà càng cố gắng tu lỡ hay lỗ? Không có lỗ đâu. Thanh điển của trời Phật chức sẵn để giao cho các bạn. Thanh điển là tiền mà đạt tới cái đó thì không có bao giờ mất. Nhiều người nói tôi tu vô vi tôi mất tiền mất của, nhưng mà nó thực hành đứng đắn thì nó có điển, nó của không bao giờ mất. Nhiều người cũng đã bỏ tiền ra làm phước rồi đó. Nhưng mà tiền các bạn chạy về tức khắc, đâu có mất luôn đâu. Cái này đi, cái kia lại của ông trời. Mình làm việc của ông trời thì ông trời chuyển cho mình. Nên ông trời ông xuống ông xác nhận là các con là con của ta, là ông trời con. Thì tiền ông trời ở trong tay chúng sanh chứ đâu. Mà các bạn làm phước chừng nào tướng ta các bạn phương phi, việc làm ăn các bạn dễ dãi, đồng tiền nó để trở lại. Bạn sợ bạn không dám nhận nữa. Để tôi làm tôi tu. không dám nhận tiền bạc. Còn người đời người ta mong có, không có, mà mình quên nó đi, nó lại có. Chúng ta quên rồi, hồi chúng ta giáng lâm xuống thế gian đâu có biết kiếm tiền, mà bây giờ có tiền này. Hồi giáng lâm không có biết gì hết, không có. Mà tiền kiếp nó có, mà khi nó giáng lâm nó không có, rồi nó lại có. Thấy không? Mà chúng ta cũng nhiều trận vì thiên cơ đã để dắt dẫn chúng ta từ Việt Nam. Đã có tiền, mất tiền rồi bây giờ cũng có. Rồi ít bữa đây rồi nó mất tiền rồi cũng có lại. Tại sao chúng ta hiểu cái đó mà chúng ta còn lo tiền nữa? Hiểu cái đó là lo tù. Thì mới thấy đạo trong tâm. Hiểu cái đó mà còn lo hướng ngoại nữa thì đâu có hiểu đạo trong tâm. Ngày nay vô vi còn hiểu tiền là mẹ thế, kim mẫu mà. Luôn luôn dính liền với chúng ta, xin gì mẹ cho nấy. Lúc nào mẹ cũng gần chúng ta, đâu có xa mà chúng ta lo. Lật tu thì chúng ta sẽ có hết. Không có mất. Kim mẫu mà. Các bạn đang đừng đào, đừng trở về lấy cái vốn của các bạn là thanh điển. Tiền đó là vô cùng giá trị. Thế gian không thấy, không hiểu đâu. Tiền đã xài hoài không hết. Cho nên sự cố gắng của các bạn không có bị hoang phí. Luôn luôn đầy đủ. Cho trở lại thầy. Thượng đế cho. Mà không tu là chỉ rước nạn mà thôi. Tu là giải nạn và đạt tới cái tâm an lạc. Cái tâm các bạn an là tiền, là hạnh phúc. Mà đâu có ai thấy. Tu rồi cơ hôm nay tới đây thấy thanh nhẹ an, hạnh phúc lắm. Nếu chúng ta về trường đời tranh chấp chừng 3 ngày thấy nó mệt mỏi vậy đó. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thanh nhẹ. Bất cứ ở trường đời, chỗ nào nếu hóc cũng nhớ cái vũ đạo. Vì sao? Lấy cái gì nhớ? Các bạn hít vô thở ra đó là thanh khí đó. Các bạn từ siêu nhiên giáng lâm mà bây giờ các bạn sử dụng tự nhiên. Hít thở là sử dụng tự nhiên. À, cái thanh khí nó luồn tuôn trong cơ thể các bạn, cơ thể các bạn trống lỏng ở trong đó có gì đâu. Nếu không trống các bạn được. Nó chạy tuôn hết khắp các chỗ. Từ lỗ chuyển lâm các nơi chuyển chạy. Còn cái điển nó chạy còn nhanh hơn nữa. À, các bạn bắt được cái điển thì các bạn đâu có phải là thụt lùi đâu. Nó là văn minh, siêu văn minh, tiến hóa rõ ràng. Muốn đạt tới sự siêu vạn minh, mình phải biết cái vòng quanh vũ trụ của tiểu thiên địa này. Mới rõ cái cơ siêu vạn minh của Thượng Đế đã và đang an bài. Chúng ta tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, chứ không phải khoa học thường đâu. Sự tiến triển trong tâm thức của các bạn càng ngày càng thay đổi. Nó khoa học rõ ràng. Các bạn gặp người bạn, nó hỏi có một hai câu, tâm thức của các bạn trả lời liền. Nhờ cái kia nó đụng cái này, mở cái nọ liền. Phải khoa học quyền bí không? Càng ngày càng tiến hóa nữa mới thấy vô cùng. Tôi ngồi đó mà tôi nói chuyện biết bao nhiêu cả càng không vũ trụ mà không ai biết. Thấy cái khoa học quyền bí không? Đang đi chỗ đó, đang học chỗ đó, qua cái trình độ đó. Chứ đâu phải tầm thường đâu. Loài người đang ao ức và muốn khám phá cái đó. Mà ngày nay chúng ta trên đường đó, trên đường đi. Chính các bạn cũng thấy rõ. Hồi trước tôi hung hăng, giận hờn, độc ác. Ngày nay không có nữa. Cái gì nó giúp tôi? Nó mở thấy không? Tôi hành cái pháp này nó mở thôi. Nó biến chuyển từ giây phút khắc. Đụng cái gì thì tôi giải thích, tôi quán thông cái đó liền. Quyền bí rõ ràng chưa? Trong không mà có, mở mà không hay. Mở rồi mà không hay. Rồi cứ nói mình ngu, sợ này sợ kia hay nọ, đâm đầu đi xuống như kẹt cục. Cứ việc đi lên như vậy. Ông trời ông chờ sẵn rồi, ông mở sẵn rồi, ông lập sẵn rồi, trật tự biết là bao nhiêu rõ ràng nữa các bạn thấy. Mấy chục năm xuống thế gian, ông trời đâu có bị cắt đứt, có bị đọa, bị đập gì đâu. Mà những cái hình nộm thì bị bể thôi, chứ còn cái tâm linh đâu có bị. Cái phần thánh điển đâu có bị. Làm việc mãi mãi, làm việc không ngừng nghỉ. Mà chúng ta có, chúng ta đang giữ cuộc, chúng ta đang sử dụng nó, mà không biết sử dụng đúng chỗ. Tại nó nhâm đốc không thông. Tròn của tiểu thiên địa không chạy tròn được là không thông. Cho nên chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để cho nó chạy tròn. Phải trì kỳ trí cho nó chạy. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải cho nó chạy. Cái vòng đó nó chạy rồi là chúng ta mới thấy rõ vệ tinh là cái gì. Đó là vệ tinh đó bạn. Mà cái vệ tinh này nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ lớn lao vô cùng. Thì lúc nào các bạn cũng thấy trước mắt các bạn, không có xa. Vì trước kia tôi tu, ông Tư nói tương lai các bạn muốn thấy gì, các bạn muốn thấy gì thấy, bạn nheo con mắt là bạn thấy. Tôi nói ông già nói dốc. Ngày nay tôi sợ ông. Tôi muốn biết cái gì nó dễ dàng quá. Tôi cũng không tin tôi được. Tại sao có thể như vậy được? Nhưng mà càng ngày tôi càng xác nhận cái mấy quyền vi của trời đất hòa với cái tần số đó thì chúng ta thấy. Mà không mở được thì chúng ta không bao giờ hòa với tần số đó, thì bắt buộc chúng ta hoang mang. Cho nên đòi hỏi hành để thấy. Thì tôi cũng kỳ công ghê lắm. Chết bỏ sinh miếng chiếc chiêu nhỏ thôi ở một góc đó tu. Được thì biết trời cứ việc lo tu. Ở thời kỳ của tôi tu là khổ như vậy. Vì tôi hiếu kỳ. Ngài nói cho tôi biết rằng cảnh quyền phi nó vậy. Mà mình hỏi ông nheo mắt, ông trả lời. Mình thấy lạ quá. Mà về tiền, về hành, không dám hỏi. Tôi đâu có được hỏi ông Tư nhiều như các bạn hỏi tôi đây. Không dám đâu. Chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ nào bất phục là tôi được kiếm người giỏi đi tới thử ông. Tôi cũng kỹ lưỡng. Nhưng mà một bao nhiêu người của tôi đem tới đều là thua ông hết. Tôi thấy tôi cả phải tu. Tôi buông bỏ tất cả để tôi tu. Nhiều người cao thì cao, nói hay thì hay, nhưng mà đem tới rồi cũng không làm gì được. Cho nên vì lẽ đó tôi nửa tin, nửa tính, nửa nghi trong lúc tôi chưa thấy. Tôi cố gắng tu tới 7 tháng trời tôi mới thấy được. Chút định cũng như mình đi leo từ cây, đi trên cây, đi ra phố chơi vậy đó. Chứ không đi xa. Cái đó tôi ngày trước. Mà tôi thời kỳ đó tôi cũng có bận rộn như các bạn. Tôi ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nhưng mà tôi dốc lòng tu, tôi chỉ tưởng tôi Thích Ca mà thôi. Thấy hình hài của Thích Ca tu một cách khổ hạnh, tôi phải tu như vậy. Chết bỏ. Thậm chí trong túi không đồng xu, chợ lớn đi xe đi đa cao nghe cả 2-3 câu. Đâu có được nghe như bây giờ đâu. Đâu có nói dài dòng phân tích rõ rệt như bây giờ. Không. Tôi cũng không có cơ hội mà được nghe ông giảng. Ông chỉ cho mọi người chép rồi tôi coi lại. Nhưng mà cái tánh của tôi hồi trước cũng dữ lắm. Đòi sửa kinh của ông. Kinh A Di Đà ông Tư mà tôi đòi sửa trước mặt ông. Ông nói không được sửa một chữ. Tôi nói ông nói người ta không hiểu. Tôi không cần người ta không hiểu. Nhưng mà tương lai họ sẽ hiểu. Bạn không có được sửa một chữ lớn, chữ nhỏ gì của tôi hết. Thì y lệnh vậy làm thôi. Mà lúc đó tôi đọc tôi cũng không hiểu nữa. Sao tu rồi mới thấy hiểu. Mới thấy ông này là tu khổ hạnh thiệt. Ông đạt được một cách rất khó khăn. Mà nếu chúng ta không chịu khó khăn, không bao giờ chúng ta đạt. Phải khổ hạnh. không khổ hạnh, không sửa tâm, không sửa tánh được. Sửa tâm, sửa tánh rồi mới thức. Không sửa tâm, sửa tánh, không thức. Cuốn kinh A-di-đà này đối với tôi là tôi không phải phần hồn trong thể xác. Tôi xuống để tôi mượn cái xác. Nhưng mà tôi không thể hiểu được. Các bạn thấy thiên liêng chưa chắc thì hiểu hết cái cuốn kinh. Thiên liêng họ cũng tu, nhưng mà tu không hiểu nổi. Nhiều vị không hiểu nổi cái này gì đó. Biết giá trị của điện. Hồi xưa tôi cũng giáng lâm trong thể xác này, tôi đâu có biết. Tôi đi ngược trở lộn lên, tu trở lộn lại. Không được không hiểu. Hồi đó xuống chịu nói chuyện phép tắc thật. Phép đánh tan hình đồ này kia là không thôi. Không có biết cái điện. Kỳ thật điện mới đánh tan. Cho nên các bạn vừa tu đây là vừa học cả phép tắc luôn. Trong kinh A-di-đà cũng nói phép tắc luôn. Các bạn tu cái soi hồn pháp luân thiền định này mà quyết tâm tu là phép tắc luôn. Đầy đủ lắm. Khi các bạn đạt rồi các bạn không hay. Hồi nào giờ các bạn đâu có biết coi tướng. Nhưng mà minh cảnh đài mở rồi thì các bạn vô mặt có biết người đó cái gì rồi. Hiểu người ta liền. Chứ đừng nói tôi tu gì, tôi không biết chữ, không biết nghĩa, tôi tu chừng nào tôi mới hiểu. Tôi không biết đọc kinh chừng nào tôi hiểu bằng đạo Phật. Rồi thì giờ rảnh các bạn coi kinh A Di Đà, nghe lại những cuốn băng đưa giảng đó. Thì các bạn đủ rồi, không thiết. Đến ngày mà tôi bỏ xác rồi, các bạn sẽ ra. Nhiều người sẽ ra. Sẽ ra độ đạo. Thấy lôi thôi vậy mà một ngày nào. Vì tôi chết nó thương nhớ tôi mà nó thức tâm thì nó sẽ thông minh đến. Các bạn phải thấy chỗ này. Thì từ ngày ông Tư đi rồi thì tôi bắt đầu thông minh ghê lắm. Thấy nhiều việc. Không có ngày nào không tưởng nhớ ngài. Giấc ngủ cũng tưởng nhớ. Lúc nào cũng tiếp xúc được với ngài. Mở chi hết sức. Cho nên chúng ta tu không sợ chết. Muốn cây giống cho người sau. Để họ đi kịp. Nhưng mà nó phải ghi vào lịch sử. Không sao. Cứ việc lo tu. Chúng ta không hại. Chúng ta chỉ biết tu để cứu người. Duyên hại. Thì đạo trong tâm của chúng ta càng ngày càng bừng sáng. Nhưng họ mới cứu độ được chúng sanh. Cơn nhồi quả là cơn tiến hóa của tâm linh. Tôi thường thường giải thích cái ly tiến hóa như vậy mà không tiến hóa uổng lắm. Cái ly bị nhồi quả như vậy mới thành đấng từ bi nhỏ nhỏ mà chúng ta không biết chịu nhồi quả thì chúng ta không có đi đến được. Các bạn bây giờ này không niệm Phật này. Niệm thường niệm vô biệt niệm không niệm nữa. Niệm mà không niệm. Rồi lúc đó thì đâu các bạn cũng đổ được. Tôi hồi trước, ông Tư cũng nói, sau này pháp lý, người ta sẽ tìm mà ta học tục. Tôi chỉ biết cười thôi. Tôi nghĩ ông mấy chục năm, nổi tiếng làm bùa làm phép cứu độ người ta. Nhưng mà tôi dòm xung quanh ông có 3-4 người tu, kể cả tôi. Mà ông nói sau này sẽ rất nhiều người đi kiếm pháp lý. Nói cái chuyện không có thể tin được. Thậm chí nói gỡ tôi đi khắp năm châu. Cái câu đó là tôi nói cả ông già nói dốc. Ông là cái hình, thấy cái hình ông quê mùa chứ đâu có. Thấy không? Ông già vậy đó. Ông nói sau này tôi gửi các bạn đi năm châu. Gửi bạn đi năm châu. Lạ quá. Ông chưa có tiền đi máy bay mà ông kêu gửi tôi đi năm châu. Chuyện đó làm sao tôi tin được. Kỳ cục. Nhưng các bạn chưa thấy cái hình ông vẽ về cái vệ tinh. Mà 1961 đâu có vệ tinh. 57 đâu có vệ tinh. Ông vẽ chắc là ở nhà thầy hai. Ông vẽ sẵn gì vậy? Có mấy cái chân, có 3 cái chân. Ông nói tụi nó đi lên cũng trăng bằng cái này vậy nè. Ông kể cái đó. Thì mình cũng nói ông nói dốc bởi vì ông nói giọng nhà quê không à. Làm sao mình tin được? Tôi chỉ nghe thôi à. Tôi cũng có phê phán mà tôi cũng có nói gì hết. Mà tôi cũng không lấy miếng giấy ông về vậy ông để trong cái tập giấy của ông. Ông về cái gì thì thầy hai giữ hết á. Thì bây giờ mình thấy nó hết hồn, sợ ông già này ông đi hết rồi. Bây giờ mình chỉ tự đi thôi chứ không có xin ông. Hồi trước tôi thường xin là tôi sức lên. Tôi sức lên cũng như là lần đầu tiên tôi phá mày á. Thì tôi phá, tôi thấy đám mây mà. Tôi phá nó chỉ có góc thôi. Tôi là nảy ra một khi không. Ông Tư phá dùm đi. Thì một cặp thấy nó ta. Mình nhắc tới đâu có đó. Nhắc ổng đâu có đó. Nó hay vậy đó. Rồi có bữa ông đi với mấy ông đốc phụ sư đồ này kia kia. Tôi cũng như lóc cốc can đi theo tu vậy thôi. Ông nói, anh hai. Ê, mấy ông đốc phủ muốn bạn lớn phá mây cho tụi này đừng có giới thiệu tôi đâu có biết mà ông kêu tôi phá mây bạn phá cho mấy ông coi đi mà té ra ông phá rồi là phải tôi phá tôi thấy rồi coi đây này ông coi đây đốc phủ phá này ta ta té ra ông phá à từ đó ông tập tành tôi làm được. Tôi tu, nhưng mà tôi đi thử đủ thứ hết. Tôi xuống thị nghè, tôi ngồi ghế, dòm lại. Tôi phá được, nhưng mà nó yếu hơn. Hồi đó tôi còn yếu.